Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 19 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về phép lạ xảy ra nhờ lòng tin tưởng vững chắc vào quyền năng danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về sứ mạng phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi liên đới với hàng triệu người tị nạn đang sống trong lo âu về tương lai bất định. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 18 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, ngày 20 tháng 6 này là ngày thế giới người tị nạn mà cộng đồng quốc tế dành cho những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương để lánh các cuộc xung đột và bách hại. Con số những anh chị em tị nạn đang gia tăng, và trong những ngày gần đây, hàng ngàn người khác bị bó buộc phải rời bỏ gia cư để thoát thân. Hàng triệu gia đình tị nạn tại bao nhiêu nước và thuộc mọi tín ngưỡng đang sống những thảm trạng và vết thương khó có thể lành được. Chúng ta hãy gần gũi với họ, chia sẻ những lo sợ và sự bấp bênh của họ về tương lai, thoa dịu những đau khổ của họ một cách cụ thể. Xin Chúa nâng đỡ những người và tổ chức đang quảng đại hoạt động để đảm bảo cho người tị nạn được tiếp đón và được phẩm giá, cũng như mang lại cho họ những lý do để hy vọng.
Theo Giám đốc điều hành Tổ chức Bác ái Nigeria của Hội đồng Giám mục Đức Martin Brockelman Simon, số người tị nạn đang gia tăng nhiều nơi trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 17 tháng 6 vừa qua tại thành phố Aachen, ông Brockelman Simon nói rằng, thế kỷ 21 này sẽ trở thành thế kỷ của người tị nạn. Trong thế kỷ 20, chúng ta đã có 80 triệu người tị nạn và được gọi là thế kỷ tị nạn, nhưng chúng ta mới ở trong giai đoạn đầu thế kỷ 21 mà đã có 45 triệu người tị nạn rồi. Nhân loại cần biết rằng con số người tị nạn đang gia tăng trên thế giới. Theo ông Brockelman Simon, cộng đồng thế giới trong đó có nước Đức cần phải cấp thiết thay đổi thái độ. Cho đến nay, trong Liên hiệp Âu Châu, người ta đầu tư trước tiên vào các phương thức ngăn chặn, loại trừ người tị nạn. Người tị nạn bị coi như một đe dọa. Người ta thiếu một sự phân tích sáng suốt về nhân đạo đối với vấn đề tị nạn. Cần phải có một lối tiếp cận chung, không chịu ảnh hưởng bởi chủ trương không muốn người tị nạn. Thái độ như vậy không phù hợp với trách nhiệm của Liên hiệp Âu Châu về mặt luân lý và nhân đạo. Ông Brockelman Simon cũng kêu gọi cần phải phản ứng sớm hơn về hiện tượng tị nạn. Tại Cộng hòa Trung Phi hoặc tại Iraq hiện nay, người ta đã thấy rõ vấn đề từ nhiều tháng trước. Cho đến nay, phản ứng của cộng đồng quốc tế về vấn đề tị nạn thường chỉ có tính chất nhất thời, mà thiếu cái nhìn dài hạn, thiếu nhìn xa trông rộng.
Vatican hôm qua 18 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc từ ngày 13 đến 18 tháng 8 tới đây, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư 13 tháng 8 và bay tới căn cứ không quân ở thủ đô Hán Thành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau 14 tháng 8. Ngài sẽ cử hành thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh vào lúc 12 giờ trưa. Sau đó, lúc gần 4 giờ chiều cùng ngày, sẽ có nghi thức đón tiếp chính thức tại Tòa Nhà Xanh là dinh Tổng thống Hàn Quốc, rồi gặp gỡ chính quyền. Tiếp đến, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, ngài sẽ gặp các giám mục Hàn Quốc tại trụ sở của Hội đồng Giám mục. Sáng hôm sau, thứ Sáu 15 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến thành phố Đại Điền và chủ sự thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại sân bóng đá thế giới tại đây vào lúc 10 giờ rưỡi. Sau lễ, ngài sẽ dùng bữa trưa với đại diện các bạn trẻ Công giáo Á Châu tại Đại chủng Viện Giáo phận Đại Điền. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Đền Thánh Solmoe để gặp gỡ các bạn trẻ Á Châu vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, rồi trở về thủ đô Hán Thành. Sáng thứ Bảy 16 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền các thánh tử đạo Hàn Quốc Seo Somon, rồi trở về quảng trường Khải Hoàn Môn ở thủ đô Hán Thành để chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo, đứng đầu là vị tôi tớ Chúa Phaolô Duẫn Trì Trung.
Ban chiều cùng ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Cotonou để viếng thăm nhà Hy Vọng lúc 4 giờ chiều. Đây là một trung tâm phục hồi những người khuyết tật. Sau đó lúc 5 giờ 15 phút, Ngài gặp gỡ các cộng đồng dòng tu tại Hàn Quốc, tại Trung tâm Huấn Nghệ, Trường Tình Thương, gặp các thủ lãnh tông đồ giáo dân ở Trung tâm Linh Đạo, cũng tại thành phố Cotonou. Sáng Chủ nhật 17 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng tới đền Thánh Heni, gặp các giám mục Á Châu tại đây lúc 11 giờ và dùng bữa trưa với các vị. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc đại hội kỳ 6 của giới trẻ công giáo Á Châu tại lâu đài Heni. Sáng thứ Hai 18 tháng 8 vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại tòa giám mục cũ của Tổng giáo phận Hán Thành trước khi cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ tại nhà thờ chính tòa Minh Đồng ở địa phương để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng tới căn cứ quân sự Hán Thành. Và sau nghi thức tiễn biệt, Ngài đáp máy bay lúc 1 giờ trưa để bay trở lại Roma, dự kiến sẽ về tới phi trường Campino vào lúc gần 6 giờ chiều cùng ngày 18 tháng 8.
New York, từ nửa đêm ngày 27 tháng 6 tới đây, các trung tâm thánh mẫu trên thế giới sẽ lần lượt đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho các linh mục nhân lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày thánh hóa các linh mục. 85 đền thánh tại 46 nước tham gia cuộc đọc kinh Mân Côi Hoàn Cầu suốt ngày bắt đầu lúc nửa đêm ngày 27 tháng 6 tại đền thánh Đức Mẹ Madagan ở miền đông Siberia bên Nga. Mỗi đền thánh được chỉ định một thời điểm đọc kinh để cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân chức linh mục và cầu xin Mẹ Maria bảo vệ mọi người con linh mục của người. Đây là lần thứ 5 cuộc đọc kinh Mân Côi Hoàn Vũ được cử hành theo sáng kiến của Tổ chức Linh mục Thế giới, một hội tông đồ công giáo được bà Marion Mulhall thành lập và hướng dẫn với các trụ sở tại thành phố New York, Hoa Kỳ và Dublin, thủ đô Ireland. Bà Mulhall nói rằng, thật là một món quà lớn mang lại niềm vui sâu xa khi Đức Giáo Hoàng Francisco chúc lành cho sáng kiến đọc kinh Mân Côi luân phiên. Trong sứ điệp gửi ban tổ chức, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần với mọi người tham gia biến cố này, và chính Ngài cũng cầu xin Đức Mẹ luôn dìu dắt và bảo vệ các linh mục được thánh hiến cho sứ mạng vui tươi và không thể thiếu được, đó là sứ mạng loan báo tin mừng và dâng hiến dân Chúa qua việc cử hành các bí tích, qua cuộc sống thân mật với Chúa, qua lời và sức mạnh của Chúa Kitô. Khi bà Mulhall bắt đầu sáng kiến cầu nguyện này hồi tháng 6 năm 2010, chỉ có 24 đền thánh Đức Mẹ tham gia, và nay số đền thánh tăng lên quá gấp 3.
Roma, lần đầu tiên một phụ nữ được giải thưởng Ratzinger, đó là bà Anna Marie Pelletier, chuyên gia về chú giải kinh thánh. Trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 6, Đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Quỹ Vatican Joseph Ratzinger, Biển Đức 16, cho biết cùng được giải thưởng này có Đức ông Valdemar Krostovki, người Ba Lan. Lễ trao giải này sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 11 tới đây với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Bà Anna Marie Pelletier năm nay 68 tuổi, mẹ của ba người con, đậu cao học văn chương hiện đại và tiến sĩ khoa học tôn giáo. Còn Đức ông Krostovski năm nay 63 tuổi, chuyên gia về kinh thánh cựu ước, nhưng cũng dấn thân đối thoại liên tôn, đặc biệt là về quan hệ với Do Thái giáo. Quỹ Joseph Ratzinger Biển Đức 16 được thành lập năm 2010. Cùng thuộc Ủy ban khoa học của quỹ này còn có Đức Hồng Y Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruges, Thư viện trưởng của Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Ladaria, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin. Năm ngoái, giải Ratzinger được trao tặng một giáo sư Anh giáo Richard Burridge và thần học gia người Đức Christian Schaller, giáo sư thần học tín lý, kiêm phó giám đốc Học viện Giáo hoàng Biển Đức 16 tại thành phố Regensburg.
Bonn, Trong năm ngoái, tổ chức từ thiện Don Bosco Mondo của dòng Salesia đã tài trợ 9 triệu 300 ngàn euro cho các dự án giáo dục giới trẻ nghèo tại 44 nước trên thế giới. Trong phúc trình thường niên công bố hôm 17 tháng 6 tại thành phố Bonn bên Đức, giám đốc điều hành tổ chức Don Bosco Mondo, cha Christian Osterhaus cho biết có những thiếu sót trầm trọng trong hệ thống giáo dục ở Brazil, quốc gia đang diễn ra giải bóng đá thế giới. Cha nói, tương lai của đất nước không tùy thuộc thành tích của đội tuyển quốc gia, nhưng tùy thuộc khả năng giáo dục và huấn luyện người trẻ. Tại Brazil, hơn một nửa người trẻ rời bỏ trường trước khi hoàn tất học trình. Dòng Don Bosco ở Brazil hiện đang đảm trách việc giáo dục cho hơn 250.000 học sinh và người trẻ tại các trường học và các trung tâm huấn nghệ, các trung tâm xã hội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Giáo hội do Chúa Giêsu thành lập, nhưng là một dân tộc có lịch sử dài, được chuẩn bị từ rất lâu trước Chúa Kitô, một dân tộc được tình yêu của Thiên Chúa chúc phúc để đem phúc lành ấy đến cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới này. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi chào tín hữu, Đức Thánh Cha khen họ giỏi, vì với thời tiết hay thay đổi bất thình lình trong những ngày này, không ai biết trời có mưa hay không, nhưng Ngài hy vọng Chúa thương để có thể kết thúc buổi tiếp kiến mà không bị mưa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý mới về giáo hội. Ngài nói về giáo hội cũng giống như một người con nói về mẹ mình và về gia đình mình, và Ngài định nghĩa giáo hội như sau.
La Chiesa, infatti, non è un'istituzione finalizzata a se stessa, o una associazione privata, una ONG, né tanto meno si deve restringere lo sguardo al clero o al Vaticano.
Thật thế, giáo hội không phải là một cơ cấu có mục đích là chính mình hay một hiệp hội tư, một tổ chức phi chính quyền, lại càng không phải là hướng về hàng giáo sĩ hay về Vatican. Giáo hội là chúng ta tất cả. Bạn nói về ai? Không, về các linh mục. À, nhưng mà các linh mục cũng là phần tử của giáo hội. Giáo hội là tất cả chúng ta chứ. Đừng thu hẹp giáo hội lại nơi các linh mục, các giám mục, Vatican. Tất cả những điều này là các phần của giáo hội. Nhưng giáo hội là tất cả chúng ta. Tất cả là gia đình, là của người mẹ. Và giáo hội là một thực thể rộng rãi hơn nhiều, rộng mở cho toàn nhân loại và không nảy sinh từ một phòng thí nghiệm, không nảy sinh một cách bất thình lình, từ hư không. Giáo hội được xây dựng trên Chúa Giêsu, nhưng là một dân tộc có lịch sử dài đằng sau lưng và một sự chuẩn bị đã bắt đầu từ lâu trước Chúa Kitô.
Lịch sử hay tiền sử đó của giáo hội được tìm thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước. Theo sách Sáng Thế mà chúng ta đã nghe, Thiên Chúa đã lựa chọn Abraham là cha của chúng ta trong lòng tin và đã xin ông ra đi, bỏ quê hương xứ sở để đi tới một miền đất khác mà người sẽ chỉ cho ông. Và trong ơn gọi này, Thiên Chúa không chỉ gọi Abraham như là cá nhân mà thôi, mà cũng lôi cuốn ngay từ đầu gia đình, bà con và tất cả những người phục vụ nhà ông nữa. Rồi một khi đã lên đường, phải... Và giáo hội bắt đầu bước đi như thế, rồi Thiên Chúa sẽ còn nới rộng chân trời và sẽ đổ tràn đầy phúc lành của người trên Abraham bằng cách hứa cho ông một dòng dõi đông đúc như sao trên trời và như cát dưới biển. Dữ kiện quan trọng đầu tiên bắt đầu từ Abraham. Thiên Chúa làm thành một dân để đem phúc lành của người tới với tất cả mọi gia đình của trái đất. Và Đức Giêsu sinh ra trong lòng dân tộc đó. Chính Thiên Chúa làm nên dân tộc này, lịch sử này, giáo hội tiến bước và Đức Giêsu sinh ra trong dân tộc ấy. Yếu tố thứ hai, đó là không phải Abraham quy tụ một dân tộc chung quanh mình, mà là chính Thiên Chúa khai sinh ra dân tộc đó, Bình thường con người hướng về thần linh, tìm lấp đầy khoảng cách bằng cách khẩn cầu sự yểm trợ và che chở. Người ta khẩn cầu các thần linh, nhưng trong trường hợp này trái lại, người ta chứng kiến điều chưa từng thấy, và Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
E Dio stesso a prendere l'iniziativa. Ma sentiamo questo, eh? È Dio stesso che bussa alla porta di Abramo e gli dice vai avanti, vattene dalla tua terra, incomincia a camminare e io farò di te un grande popolo.
Chính Thiên Chúa đưa ra sáng kiến, chúng ta hãy nghe nhé. Chính Thiên Chúa gõ cửa nhà Abraham và nói với ông, hãy ra đi, hãy rời bỏ đất đai, hãy bắt đầu bước đi và ta sẽ khiến cho ngươi trở thành một dân tộc lớn. Đó là khởi đầu của giáo hội và trong dân tộc đó Chúa Giêsu đã sinh ra. Nhưng Thiên Chúa đưa ra sáng kiến và hướng lời Ngài tới con người bằng cách tạo ra một mối dây, một tương quan mới với ông. Nhưng thưa cha làm sao Thiên Chúa nói với chúng ta ư? Phải, và chúng ta có thể đàm thoại với Thiên Chúa à? Phải, và điều này gọi là lời cầu nguyện, nhưng chính Thiên Chúa ban đầu đã làm điều ấy. Như vậy Thiên Chúa làm thành một dân với tất cả những ai bước đi và tín thác nơi người. Đây là điều kiện duy nhất, tin tưởng nơi Thiên Chúa. Nếu bạn tin tưởng nơi Thiên Chúa, lắng nghe Ngài và bước đi, đó là làm thành giáo hội. Tình yêu của Thiên Chúa đi trước tất cả. Thiên Chúa luôn đi đầu, Ngài đến trước chúng ta, Ngài đi trước chúng ta.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ngôn sứ Isaiah hay Jeremiah, tôi không nhớ rõ, một trong hai vị đã nói rằng, Thiên Chúa như hoa hạnh đào, bởi vì đó là cây đầu tiên nở hoa trong mùa xuân. Để nói rằng Thiên Chúa luôn luôn nở hoa trước chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta, Ngài làm cho chúng ta bước đi, Ngài luôn luôn đi trước chúng ta. Và điều này gọi là tình yêu, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta. Nhưng mà, thưa cha, con không tin điều này, bởi vì cuộc đời con đã rất là xấu xa, thì làm sao con có thể nghĩ rằng Thiên Chúa chờ đợi con được? Thiên Chúa chờ đợi bạn. Và nếu bạn đã là một người tội lỗi lớn, thì Ngài lại càng chờ đợi bạn hơn với biết bao nhiêu tình yêu, bởi vì Ngài luôn đi đầu. Đó là vẻ đẹp của giáo hội, đem chúng ta tới Thiên Chúa là đấng chờ đợi chúng ta. Ngài đi trước Abraham, Ngài cũng đi trước cả Adam nữa. Tổ phụ Abraham và người nhà lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và lên đường, mặc dù họ không biết rõ Thiên Chúa đó là ai và Ngài muốn dẫn họ đi đâu. Đúng thế, bởi vì Abraham lên đường và không có sách thần học để nghiên cứu xem vị Thiên Chúa đã nói với ông là ai. Ông tín thác nơi tình yêu. Thiên Chúa làm cho ông cảm thấy tình yêu và ông tín thác nơi Ngài. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các người đó luôn luôn xác tín và trung thành. Trái lại, ngay từ đầu đã có các kháng cự khép kín trong chính mình trên các lợi lộc riêng và cám dỗ trả giá với Thiên Chúa và giải quyết các sự việc theo ý riêng. Đó là các phản bội và các tội lỗi ghi dấu con đường của dân dọc dài toàn lịch sử cứu độ, là lịch sử sự tín trung của Thiên Chúa và sự bất trung của dân. Tuy nhiên, Thiên Chúa không mệt mỏi. Thiên Chúa kiên nhẫn, rất kiên nhẫn, và trong thời gian, Ngài tiếp tục giáo dục và đào tạo dân Ngài như một người cha giáo dục và đào tạo con mình. Thiên Chúa bước đi với chúng ta. Ngôn sứ Hosea nói, ta đã bước đi với con và dạy con bước đi như một người cha dạy cho con mình. Thật là một hình ảnh đẹp về Thiên Chúa, và Ngài đã làm với chúng ta như thế. Ngài dạy chúng ta bước đi. Đó cũng là thái độ Ngài có đối với giáo hội. Thật vậy, cả chúng ta nữa, tuy có ý hướng theo Chúa Giêsu, nhưng hàng ngày chúng ta sống kinh nghiệm sự ích kỷ và cứng lòng. Nhưng khi chúng ta nhận mình là những kẻ có tội, thì Thiên Chúa đổ tràn đầy lòng thương xót và tình yêu của Ngài trên chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta, Ngài luôn tha thứ cho chúng ta. Chính điều đó làm cho chúng ta lớn lên như dân của Thiên Chúa, như giáo hội, không phải vì chúng ta giỏi, không phải do công lao của chúng ta ít ỏi chẳng là gì cả. Không phải cái đó, mà là kinh nghiệm thường ngày cho chúng ta biết, Chúa yêu thương chúng ta và lo lắng săn sóc chúng ta. Chính điều đó khiến cho chúng ta cảm thấy chúng ta là của Ngài, ở trong tay Ngài và làm cho chúng ta lớn lên trong sự hiệp thông với Ngài và giữa chúng ta với nhau. Là giáo hội có nghĩa là cảm thấy mình ở trong tay Thiên Chúa, Đấng là Cha và yêu thương chúng ta, vuốt ve chúng ta, chờ đợi chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy sự dịu hiền của Ngài. Và đây là điều rất đẹp.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, anh chị em thân mến, đó là chương trình của Thiên Chúa. Khi gọi tổ phụ Abraham, Thiên Chúa đã nghĩ tới điều này, làm thành một dân tộc được chúc phúc bởi tình yêu của Ngài, để dân tộc đó đem phước lành của Ngài đến cho tất cả mọi dân tộc của trái đất. Chương trình ấy không thay đổi, nó luôn luôn đang được thực hiện. Nơi Chúa Kitô nó đã được thành toàn và cả ngày nay nữa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện nó trong giáo hội. Chúng ta hãy xin ơn trung thành với việc theo Chúa Giêsu và lắng nghe lời Ngài, sẵn sàng ra đi mỗi ngày như tổ phụ Abraham, hướng tới miền đất của Thiên Chúa và của con người là quê hương thật của chúng ta, và như thế trở thành phước lành, dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với tất cả các con cái Ngài. Tôi thích nghĩ tới một từ đồng nghĩa, một tên gọi khác mà Kitô hữu chúng ta có thể có, đó là những người nam nữ, là dân chúc tụng. Với cuộc sống của mình, Kitô hữu phải luôn luôn chúc tụng Thiên Chúa và chúc tụng cả chúng ta nữa. Kitô hữu chúng ta là dân chúc lành, biết chúc lành, và đó là một ơn gọi đẹp. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện và chúc họ có những ngày hành hương tươi vui bổ ích. Ngài nhắc cho mọi người biết thứ năm này là lễ kính mình máu Thánh Chúa. Đức Thánh Cha cầu mong Thánh Thể dưỡng nuôi đức tin của giới trẻ. Ngài khích lệ người đau yếu đừng mỏi mệt thờ lạy Chúa trong thử thách, và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới học yêu thương, noi gương Chúa Giêsu hiến mình vì yêu thương và để cứu rỗi chúng ta. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo.
Domine suaviscum,
et tu spirito tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et soc nunc usque in saeculum,
aiuterum nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại phép lạ xảy ra nhờ lòng tin tưởng vững chắc vào quyền năng danh thánh Đức Chúa Giêsu Kitô.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào thế kỷ thứ 9. Hoàng đế Basilio của Constantinople ước ao ký thỏa hiệp hòa bình với người Nga. Hoàng đế liền phái đi một vị giám mục được Đức Thượng Phụ là Thánh Ignacio tấn phong. Vị giám mục được ủy nhiệm việc ký kết hòa ước, đồng thời rao giảng giáo lý đạo Thánh Kitô giáo cho dân tộc Nga. Quốc vương Nga lúc bấy giờ liền triệu tập giới lãnh đạo quốc gia lại để thảo luận xem có nên giữ vững tôn giáo cổ truyền hay là tiếp nhận giáo lý mới lạ của đạo thánh mà vị giám mục đặc phái rao giảng. Vị giám mục liền giơ cao cuốn phúc âm và cùng lúc kể lại vài phép lạ được tường thuật trong Cựu Ước và Tăng Ước. Đặc biệt, phép lạ ba thanh niên Do Thái bị trói chặt, vẫn mặc nguyên cả áo ngoài, áo trong, mũ nón, dây dép, và bị quăng vào lò lửa đang cháy phừng phực ở thành Babylonia, nhưng không hề hấn gì. gây một ấn tượng ngỡ ngàng kinh ngạc nhất. Quốc vương Nga liền nói với vị giám mục, nếu ngài có thể làm một điều gì đó lạ thường tương tự như thế, thì chúng tôi sẽ tin nơi chân lý ngài rao giảng. Vị giám mục điềm tĩnh trả lời, không được phép thách thức Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu quý ngài quyết tâm tin nơi sự hiện diện khắp nơi của Thiên Chúa, thì cứ xin điều quý ngài muốn, và Thiên Chúa sẽ tỏ bày cho quý ngài thấy qua trung gian thừa tác viên của người. Mọi người có mặt liền đề nghị, nếu cuốn phúc âm bị ném vào lửa đang cháy, họ sẽ đốt lên mà vẫn nguyên vẹn, thì họ hứa sẽ lãnh bí tích rửa tội, gia nhập Kitô giáo. Thế là vị giám mục liền ngước mắt và giơ hai tay lên trời cầu nguyện lớn tiếng rằng: Lạy Đức Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xin biểu dương danh thánh ngài trước mặt dân nước này. Cầu nguyện xong, vị giám mục liền ném cuốn phúc âm vào đống lửa đang cháy phừng phực và để yên lâu thật lâu, mãi cho đến khi lửa tắt. Lúc ấy, mọi người đều trông thấy tỏ tường cuốn phúc âm vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Thế là toàn dân Nga cùng với quốc vương đồng thanh xin lãnh bí tích rửa tội với một niềm vui tràn đầy. Câu chuyện thứ hai mang một nét đẹp khác, vừa oai dũng vừa dịu hiền, nêu cao đức tin kiên vững nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế bị đóng đinh trên thánh giá. Cách đây đúng 160 năm, tháng 5 năm 1854, đôi trai thanh gái lịch thuộc hai gia đình quý tộc Firenze, miền Bắc nước Ý, quyết định làm lễ thành hôn. Cả hai đều là tín hữu Công giáo Đạo Đức. Tuy nhiên, vài ngày trước lễ cưới, trong lòng vị hôn thê hiền đức bỗng xuất hiện chút ít nghi ngờ về tình yêu của vị hôn phu dành cho mình. Nàng muốn kiểm chứng thực hư ra sao. Ngay buổi tối hôm ấy, vị hôn thê cải trang thành một thiếu nữ con nhà nghèo, ăn mặc rách rưới, giấu kín bộ tóc đẹp. Nàng đến gõ cửa nhà vị hôn phu. Khi chàng trai đứng trước mặt vị hôn thê tả tơi nghèo nàn, chàng hết sức ngạc nhiên, chưa kịp có phản ứng gì, thì vị hôn thê nói ngay, anh thấy đó, em không còn giàu sang nữa, cũng không còn sắc đẹp nữa, vậy anh có bằng lòng cưới em làm vợ không? Chàng trai quý tộc nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu rồi đưa mắt nhìn lên ảnh chuộc tội đang treo trên tường và nói với vị hôn thê, Đức Chúa Giêsu Kitô không phân biệt người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu, nhưng đã chấp nhận chết vì tất cả chúng ta. Bởi vì tình yêu của Ngài vô biên và không dừng lại nơi dáng vẻ bên ngoài. Vì thế anh vẫn cưới em, cho dẫu em nghèo nàn và vô học. Nghe đến đây, vị hôn thê hiền đức tỏ ra vô cùng hân hoan và giải thích cho vị hôn phu cao cả biết lý do việc làm của mình. Đôi bạn trẻ chính thức làm lễ cưới và thành lập một gia đình Công giáo, vừa đông con vừa thánh thiện. Mỗi lần khó khăn xuất hiện, cả hai đều ngước mắt nhìn lên thánh giá và kêu xin sự trợ giúp của Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ loài người. Đọc kinh Ớ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Ớ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, ớ mạch mọi sự lành, con thờ lại trái tim Chúa, con yêu mến trái tim Chúa và hết lòng ăn năn thảm thiết vì tội lỗi con mà dâng trái tim khốn nạn con cho trái tim Chúa. Xin hãy làm cho lòng con trở nên khiêm nhượng, nhịn nhục sạch sẽ và ăn hiệp theo ý Chúa mọi đàng. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy làm cho con được sống trong Chúa và sống vì Chúa. Xin che chở con trong cơn nguy hiểm, xin an ủi con trong hồi khốn cực, xin cho phần xác con được ơn khỏe mạnh, xin giúp đỡ con mọi khi thiếu thốn ở đời này. Xin xuống phước cho con làm nên các việc và được ơn chết lành. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành dịu dàng, xin hãy làm cho lòng con nên giống như rất thánh trái tim Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về sứ mạng phục sinh.
Các bạn trẻ thân mến, hai chữ sứ mạng là hai chữ gắn chặt với cuộc đời của Giêsu và những ai dính líu đến Ngài như hình với bóng. Khi chấp nhận xuống thế làm người, Giê-xu đã mang trong mình sứ mạng cha giao. Khi khởi đầu sứ vụ công khai, Ngài kêu gọi các môn đệ, trước là để ở với Ngài và học hỏi từ Ngài, sau là để tiếp bước theo Ngài cùng thực thi sứ mạng cứu thế. Khi Ngài sống lại và hiện ra với Maria Magdalena, Ngài đã sai bà đi loan báo tin vui cho các môn đệ. Khi các môn đệ biết được tin phục sinh, họ tiếp tục làm chứng và không ngừng rao giảng tin vui này cho người khác. Sứ mạng của người môn đệ không là gì khác hơn là ra đi khắp nơi khắp chốn để nói về Giê-xu, rao truyền tình yêu của Chúa, thắp lên dưới lòng muôn dân niềm hy vọng về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu. Từ khi được ơn Thánh Thần biến đổi, các tông đồ không còn khép mình trong căn phòng kín nữa, nhưng mở toang cánh cửa, bước ra ngoài đường, dõng dạc nói về Chúa Giê-xu cho người khác. Từ một con người nhút nhát và vô học, Phê-rô đã trở thành một nhà giảng thuyết hùng hồn, có cả ngàn người lắng nghe và được thuyết phục. Các tông đồ khác cũng chẳng ngại gian nan, vượt nghìn trùng sóng gió để đến những biên cương xa xôi, đem niềm vui phục sinh đến cho mọi người. Đòn roi, gông cùm, thậm chí là cả cái chết cũng không làm cho họ chùn bước. Khi bị những thế lực công ghen ghét, các tông đồ chẳng những không sợ hãi vì bị ruồng rẫy, nhưng còn cảm thấy hạnh phúc vì được nên giống Thầy. Niềm vui có được từ sứ mạng không phải là chuyện làm được điều này điều kia hay được người khác biết đến, nhưng là vui với người vui, khóc với người khóc và mang đến cho họ nguồn bình an mà Đức Giê-xu đã mang đến từ cõi trời. Động lực để thúc bách bước chân người mang sứ mạng không phải là những khả năng lạ thường, nhưng là một niềm tin rằng bên mình Chúa vẫn đang cùng nhịp bước. Các bạn trẻ thân mến! Khi chuẩn bị về trời, Đức Giê-xu đã chính thức ban lệnh truyền cho tất cả các môn đệ cách riêng và cho hết thảy chúng ta nói chung là hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sứ mạng mang tin vui phục sinh không chỉ dành riêng cho các linh mục tu sĩ hay các nhà truyền giáo, nhưng dành cho hết thảy chúng ta. Ra đi truyền giảng tin mừng không hẳn là rời bỏ quê hương đến những miền xa xăm, lặn lội sương gió dặm trường ở những miền đất lạ, nhưng có khi được thực thi ngay nơi mình đang sống. Công bố tin mừng phục sinh càng không phải là chuyện lôi kéo người khác bỏ tôn giáo của mình để theo công giáo, nhưng cốt yếu là khơi dậy lên trong họ nguồn bình an, niềm hy vọng, là mạnh mẽ nói về tình yêu thương, là khuyến khích nắm chặt bàn tay, cùng nhau xây dựng thế giới đậm tình người. Tất cả chúng ta đều đã được lãnh nhận sức mạnh của Thánh Thần để ra đi và trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi để làm cho mọi người nhận biết Cha là Chúa Tể muôn loài, đấng dựng nên trời đất, hữu hình lẫn vô hình. Cha là đấng luôn yêu thương con người và kiên nhẫn với con người, bất chấp những bội phản và bất tín của họ. Cha là khởi nguyên và là cùng đích của mọi sự. Chỉ nơi Cha, con người mới có thể có được sự sống đời đời. Chúng ta cũng được mời gọi để nói về Giê-xu, ngôi hài Thiên Chúa, đã vì yêu thương và vâng phục mà chấp nhận xuống thế làm người, sống và chết như một con người thật sự. Giê-xu là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình, đã chịu hiến thân trên thập giá, chịu để máu và nước chảy ra cho nhân thế được hưởng nhờ ơn cứu độ. Nhưng Người đã chiến thắng sự chết và đã sống lại vinh quang. Chúng ta cũng có sứ mạng tuyên xưng Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa, đấng luôn hoạt động trong mọi thời khắc lịch sử của dương gian. Người là đấng thánh hóa mọi loài và làm chỗ sinh những ân huệ dồi dào của Thiên Chúa nơi lòng thế nhân. Có lẽ khá nhiều người trong chúng ta đã quên mất đi sứ mạng mà Thầy Giê-xu đã ủy thác. Trong quan niệm của chúng ta, sứ mạng xa vời quá. Đó là chuyện của các ông cha bà sơ, những người học thần học hay rảnh rỗi không có chuyện gì để làm. Thật ra, nếu ta bắt gặp được một tin vui, ta tự khắc thấy mình được thôi thúc để chia sẻ nó cho người khác. Giống như Maria Magdalena hay hai môn đệ trên đường Emmaus, khi được niềm vui phục sinh đốt nóng cõi lòng, Họ tự khắc biết mình nên làm gì. Họ hăng hái băng qua chặng đường dài để nói cho mọi người. Họ làm điều đó với tất cả niềm vui. Thế nên, nếu ta thấy việc nói về Chúa cho người khác là chuyện của ai kia, chứ không phải là của mình, ấy là do ta chưa cảm nghiệm được niềm vui khi có Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta mỗi ngày lớn lên hơn trong tương quan với Chúa, để có thể được thúc bách ra đi và làm chứng cho người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi liên đới với hàng triệu người tị nạn đang sống trong lo âu về tương lai bất định. cũng tin Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hàn Quốc từ ngày 13 đến 18 tháng 8 tới đây nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu. Roma, lần đầu tiên một phụ nữ được giải thưởng Ratzinger, đó là bà Anne-Marie Pelletier, chuyên gia về chú giải kinh thánh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 11.900 kilosic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic tức là 25m23 và 15.490 kilosic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.